南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
Giờ có nhiều người hỏi tôi thì kinh nó kinh gì thưa thầy, tại vì cái tên nó dài quá. Mà hôm trước, hôm đầu tiên nó nói qua lần, chúng ta không có nhớ được. Thì hôm nay mình nhắc lại cái tên kinh là gì? Vị tằng hữu, nhưng vị tằng hữu không? Vị là vị lai á, vị là chưa. Tằng là từng, hữu là có. Vì tằng hữu là chưa từng có. Thuyết nhân duyên, đó là nói theo cái nguyên âm. Nhưng mà nếu mà nói cho đủ thì Phật thuyết nếu mà nói theo là gọi trong kia nó để là Phật thuyết vị tằng hữu, nghĩa là nhân duyên kinh. Đó là theo cái nguyên văn, nó là như vậy. Bây giờ đây là vị tằng hữu thuyết nhân duyên, có nghĩa là nói về những cái nhân duyên mà chưa từng có. Hôm trước chúng tôi có nói qua cái chữ chưa từng có đó. Chưa từng có đây là nó thuộc về đối với tục đế mà nói, nếu là thuộc về phương diện tục đế. Thì trong phương diện tục đế đó, có những cái sự việc mà chúng ta có thể biết và thấy một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà đối về mà phương diện mà chân đế đó, thì chúng ta không thể biết được. Cho nên mượn cái thế tục đế để mà hiển lộ cái chân đế ra, cho nên những cái vấn đề đó nó gọi là vị tằng hữu. Mà hôm qua giờ chúng ta nghe cái mẫu chuyện là nói về Giả Cang mà nói pháp rất là thâm sâu, là cái sự hiểu biết của Giả Cang. Thì trên cái hình tướng á, Giả Cang á là rất là tục đế, là thuộc về Giả Cang. Về nghiệp báo của thế gian này Giả Cang đang mang. Thì nếu theo nói theo thế gian á, nói theo mà tục đế, thì Giả Cang không thể nào mà nói pháp được, là có một cái trí tuệ sâu xa như vậy. Nhưng mà nơi đây Giả Cang lại nói pháp được, những Phật pháp thâm sâu. Mà cái tâm niệm của Giả Cang á, khi mà sám hối mười phương Phật, khiến cái tâm niệm đó mà nó giao cảm được đối với Đế Thiền, Đế Thích, đối với chư thiên, mà phải xuống nghe pháp. Đó gọi là cái sự vị tằng hữu. À, cho nên là vị tần hữu thì nếu mà nói không phải kinh này vị tần hữu không thôi, nói theo cái mặt thế tục đế mà nói, để mà so sánh cái chân đế á, thì tất cả những pháp của Đức Phật nói ra nó thuộc về là vị tần hữu hết. Bởi vì thế gian thông thường thì con người ta không thể biết được những cái điều gì nếu mà chưa có giác ngộ là Phật. Thậm chí như một vị bậc A-la-hán cũng không biết được hết tất cả những cái điều gì mà của Đức Phật biết. Cho nên Đức Phật mới nói rằng lá trong tay á giống như là những cái sự mà ta nói ra cho các ông nghe, còn những gì mà ta hiểu biết á nó như lá trong rừng. Thì những cái điều đó chúng ta mới thấy rằng có những vấn đề mà trong cái pháp không phải là cứ A-la-hán là có thể biết được, thậm chí Bồ-Tát mà đến chỗ thập địa cũng không thể hiểu được tất cả những gì của Đức Phật một cách rốt ráo viên mãn. Cho nên có những pháp mà Đức Phật nói chỉ có chư Phật với chư Phật thì mới ngộ hiểu được với nhau. Đó là cái điều mà chúng ta nhận xét. Cho nên nếu mà nói vị tần hữu không phải riêng cho cái kinh này, mà tất cả những cái pháp nào mà thế gian mà không thể nghĩ lường được, không thể chấp nhận được những cái điều đó, mà thực sự trên phương diện chân lý nó đều có tất cả, thì những điều đó chúng ta được gọi là vị tần hữu. Thì hôm qua giờ chúng ta nghe cái chuyện của Giả Cang rớt xuống giếng, sắp chết, rồi than thở, rồi nghĩ tại sao mình không để cho sư tử vương ăn thịt mình đi. Nó còn có nghĩa hơn là bây giờ mình chết một cách vô công mà làm nhơ bẩn cái giếng của người, rồi mình phát tâm sám hối, và nhờ phát tâm sám hối đó khiến cho thiên đế cũng như là các tả chư thiền động tâm mà nhớ đến nguyện xưa, nhớ đến những duyên xưa, đó là duyên tu học Phật Pháp. Và bao nhiêu kiếp ở trong cõi trời thì lại là sống một cách rất là cô lộ và đơn độc, không có thầy hướng dẫn. Đơn độc đây là không có thầy, không có minh sư, chứ thực tế là thiên đế không có cô độc, chư thiên không có cô độc. Ở trên đó là người ta phước báu rất là nhiều, nhưng mà cô độc đây là nói lên cái sự thiếu pháp, thiếu minh sư hướng dẫn. Gần gũi bậc minh sư là cái điều mà rất là quan trọng. Cho nên chúng ta tu học Phật Pháp mà nếu không có Đức Phật thì chúng ta chịu thua thôi. Thì Đức Phật chính là bậc minh sư. Thì cái vấn đề mà thiên đế than thở là vì vậy đó. Rồi nhờ đó mà thiên đế mới xuống miệng giếng thế như vậy, rồi mới cứu lên, rồi cho ăn là thỉnh cầu nói pháp. Thì hôm qua chúng ta nghe thiên đế mới hỏi rằng như lời thầy dạy, té ra cứu toàn mạng sống không có công phu gì rồi. Đúng thật như lời thầy nói thì còn có hai việc. Việc thứ nhất là thí cho ăn, thứ hai là thí pháp. Điều có cái công đức gì, cuối xin thầy giảng dạy khai hóa kẻ mờ ám này tỏ rõ. Thì Giả Cang đáp rằng bố thí về việc ăn uống chỉ giúp mạng sống trong một ngày, còn bố thí của quý thì giúp sự thiếu thốn trong một đời. Nhưng đó cũng là một sự nhân duyên ràng buộc thêm lớn đường sanh tử mà thôi. Còn về sự thuyết pháp giáo hóa gọi là pháp thí, có thể khiến cho chúng sanh được đạo xuất thế gian. Mà đạo xuất thế gian ấy kể có ba món: một là A-la-hán, hai là Bích Chi Phật, ba là Phật Đạo. Những người trong bậc tam thừa ấy đều nhờ nghe pháp rồi y theo pháp mà tu hành mới chứng được. Là những chúng sanh khỏi cái khổ trong ba đường ác đạo, được hưởng cái phước vui ở cõi trời là điều nhờ nghe pháp. Thế cho nên Phật nói đem pháp bố thí thì được công đức vô lượng. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải thẩm nhập một cách rất là sâu xa và chắc chắn trong tâm thức của mình. Nếu chúng ta muốn đi trên con đường giải thoát, hoặc giả là muốn đi trên con đường giác ngộ viên mãn như chư Bồ Tát của Phật, thì Giả Cang nói rất là rõ ràng. Bố thí về việc ăn uống, người ta đang đói mình cho ăn thì được sống trong một ngày. Còn nếu bố thí của quý vàng bạc châu báu thì người ta có thể sống được một đời không có thiếu thốn. Nhưng đó cũng là một sự nhân duyên ràng buộc thêm lớn đường sanh tử mà thôi. Những nhà hảo tâm, những nhà từ thiện, nếu mà muốn hành bố thí thì chúng ta phải thẩm nhập cái pháp này đây. Chứ đừng bao giờ ý lại rằng thấy ồ tôi đi làm từ thiện, tôi kêu gọi mọi người đóng góp vô từ thiện hết tỷ này qua tỷ nọ, hy sinh rất là nhiều cho mọi người đói khổ, rồi bắt đầu cảm thấy thỏa mãn trong cái sự từ thiện như vậy, cảm thấy mình là một người tốt trong thế gian này, thấy mình là một cái người mà cứ như là đã ban cái ân rất là cho nhiều chúng sanh đau khổ, đến đó mà chấm dứt thì coi như bản thân mình cũng chỉ thêm cái phước lớn của hữu lậu của trời người. Mà khi phước lớn hữu lậu của trời người, hôm qua chúng ta nghe chính chư thiên cõi trời cũng rất là sợ hãi khi mà cái năm tướng suy xuất hiện, gọi là phước trời sắp hết hay là phước trời đã hết tận, thì chư thiên cõi trời còn phải sợ hãi, huống hà gì á là cái phước con người của chúng ta. Phước con người chúng ta nó còn so với chư thiên á, nó không bằng một góc. Mà khi mất đi cái thân người này rất là nguy hiểm. Cho nên trong kinh mới nói rằng là nhất thất nhân thân thì vạn kiếp bất phục. Một khi mất đi cái thân người rồi á, muôn ngàn kiếp nó không phải là dễ dầu gì mà có lại. Mà mình học Phật pháp qua nhân quả, chúng ta thấy nhìn cho kỹ ở thế gian á, nếu mà mọi người không có tin nhân quả, không có nghĩ đến cái chuyện mà sanh tử luân hồi, rồi bây giờ chỉ nghĩ rằng hiện giờ chúng ta trong cái đời sống một kiếp người này, chúng ta phải sống cho nó trọn vẹn bằng cách những gì chúng ta có, và để rồi sau khi chấm dứt hơi thở là chết đi, thì chúng ta tưởng tượng người đó sẽ đi về đâu. Nếu mà chúng ta đã từng học Phật, chúng ta biết được nhân quả, chúng ta biết được sanh tử luân hồi, thì biết rằng cái người đó sẽ đi về đâu. Nếu người đó chỉ hoàn toàn là ngồi hưởng tất cả những gì mình đang có. Ở thế gian người ta thường quan niệm rằng bây giờ đó, những cái đồng tiền tôi xài là do tôi làm ra, thì tôi xài, chứ tôi đâu có phải là đi trộm cắp làm cái gì mà ác đâu. Thí dụ như vậy, cái chuyện đó không ai cấm cản hết. Và Đức Phật cũng chấp nhận điều đó. Đức Phật không có ngăn cản tiền của con cứ việc hưởng. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ rằng tại sao, cái nguyên nhân nào mình làm ra có tiền? Cái họ nói tại do tôi siêng làm đó. Rồi trong cái siêng làm đó là mỗi người có một cái cách khác nhau. Có người thì ngồi văn phòng, có người thì lao động tay chân, có người thì tính toán bằng đầu óc. Mà tùy theo cái khả năng của mỗi người mà nó ra tiền nhiều hay là ít của mỗi người nó khác nhau. Nhưng bây giờ mình hỏi thêm, anh nói anh siêng làm là anh do có cái thân này anh siêng làm, nhưng mà đặt một giả thuyết, nếu mà cái thân này anh yếu đuối, anh bệnh hoạn thì sao? Anh có siêng nổi hay không? Siêng làm nổi hay không? Hay là anh vô làm chỉ mới có một tiếng, hai tiếng, vô báo với sếp nói tôi bệnh qua thì cho tôi về. Mà nếu mình mà báo như vậy nhiều lần, sếp nói thôi vậy thôi thì ông ở nhà ông ăn tiền xã hội luôn đi, khỏi làm. Ở đây ăn tiền xã hội với nhiều cái nước khác không có ăn xã hội, lấy cái gì mà sống, lấy gì ai cho? Đó là mình nói về phương diện sức khỏe thôi. Bây giờ ngay chỗ sức khỏe này mình nói chuyện, tại sao mình có sức khỏe, tại sao người kia không có sức khỏe, tuổi bằng nhau nhưng người kia thì mạnh hơn mà người này thì yếu hơn, thì tất cả những cái đó là Đức Phật nói do nhân quả mà ra hết. Tất cả đều do nhân quả mà ra. Như vậy cái sức khỏe của mình, cái thân mạng sống này đã do nhân quả ra rồi, thì bây giờ đến cái việc mà chúng ta có một cái khả năng chuyên môn, chuyên nghiệp nào đó, ngành nghề để mà đi làm ra tiền, cũng như vậy nữa, cũng đều do nhân quả mà ra. Tại sao mỗi người mỗi ngành? Có người thì trong tâm niệm thì rất là thích học cái ngành này, nhưng mà học hoài không bao giờ được, và cuối cùng phải đi học một cái ngành khác, cái ngành mình không thích, mà cuối cùng mình phải sống bằng một cái ngành đó, cái ngành mà mình không thích. Tại sao như vậy? Vì chứng tỏ rằng, cho nên người ta mới nói rằng về thế gian, người ta mới nói đó là gọi sao? Người có năng khiếu về cái ngành này, người có năng khiếu về cái ngành kia. thiên bẩm hay là trời ban, đại khái nói theo những cái thuyết như vậy. Nói theo thế gian thông thường là năng khiếu, cho nên học cái ngành này nó giỏi hơn học cái ngành khác. Thì chúng ta đều chấp nhận những điều đó hết, năng khiếu. Như vậy năng khiếu đó nó từ đâu ra? Năng khiếu từ đâu ra? Thí dụ như chúng ta thấy ngay cả Việt Nam mà từ xưa đó, tôi đọc mà mình coi nhiều cái danh nhân á, tiểu sử của họ lúc 7-8 tuổi thôi, mở miệng ra là thơ văn. Tại sao như vậy? Chứng tỏ rằng tất cả những đó đều tích lũy từ vô lượng kiếp mà ra. Có nhiều đứa bé nó vẽ nhiều hình rất là đẹp, hỏi con học không? Nó dạ không. Thấy hình, cầm bút lên vẽ thôi, mà ra hình hài rất đẹp. Thì lúc bây giờ thế gian này chúng ta nói rằng đó là do cái sự thiên phú, thiên tài và đại khái như vậy, trời ban cho khả năng. Nhưng mà theo đạo Phật nói chẳng có trời ban cho cái gì hết, không có ai ban cho hết, mà chính cái đó do mình tạo nên từ vô lượng kiếp trước. Những người đó biết đâu trước khi chết đó, họ còn cầm cái bút để mà họ vẽ. Tất cả những cái mà trong đời sống vừa qua đó họ làm đó, nó còn nguyên si trong cái tàng thức của họ. Bây giờ họ tái sanh trở lại, đầu thai trở lại, thì coi như là họ tiếp tục cái ngành nghề của họ thôi. Thì chúng ta thấy rằng qua những cái nhân duyên đó mà những gì chúng ta làm được hôm nay là nó đều chi phối bởi cái định luật nhân quả. Nhân quả thì nó có thiện và có bất thiện. Mà những người nào làm được nhiều, thành tựu như ý nhiều, đó là do cái nhân quả thiện mà thành tựu ra. Do nhân quả thiện thành tựu ra. Như vậy để cho thấy rằng khi những gì mà chúng ta làm ra rồi chúng ta hưởng trên cái sự mà được đó, là coi như chúng ta đang hưởng cái kết quả. Như trái cây đang chín mà chúng ta đang ăn dần cái cây, cái trái đó thôi. Mà nếu chúng ta không có gieo cái nhân tiếp tục, thì coi như là khi mà trái hết rồi, cây trụ lũi rồi là xong. Sau đó là không còn gì để ăn nữa. Bây giờ qua đây Ngài nói rằng nếu mà bố thí như vậy á, thì chỉ tạo thêm một cái sự nhân duyên ràng buộc lớn trong đường sanh tử giữa cái người thí và người được nhận thí. Mà chúng ta nghe rất là nhiều về vấn đề này. Hôm trước chúng tôi có nói coi như là gọi là nợ duyên với nhau. Khi mình cứ hưởng của bố thí người ta nhiều đi rồi thì mình sẽ trả nợ cho người ta thôi. Mà trả nợ dưới hình thức nào thì chúng ta không được biết. Cũng giống như bây giờ nói đơn giản, quý vị Phật tử này cứ cho tiền quý thầy xài nhiều đi, quý thầy sẽ nợ quý vị Phật tử vậy thôi. Chắc chắn quý thầy phải trả nợ. Mà trả nợ bằng cách nào đó thì để coi. Có phước đức á, thì tiếp tục được làm mà tu sĩ để tu tập. Công đức mà cao, tu tập mà gọi là đầy đủ nhân duyên phước đức á, thì có thể là vãng sanh tịnh độ liền hay là giác ngộ. Thì đó là một sự hạnh phúc lớn nhất trong đời. Nhưng mà nếu tu không xong, bây giờ trả nợ bằng cách nào? Bằng cách là phi mau đối giác hoàng. Biết phi mau không? phi là đắp lên, mau là lông, đắp lông lên người mình. Đối giác coi như là giác là cái sừng, là mang lông đội sừng, đới là đội. Phi mau đới giác, học cái từ đó cho quen ha. Ai mà tụng ở trong bài sám quy mạng đó, cái phần sau cùng mà ngài mà soạn bài sám quy mạng có nói đó, phi mau đới giác hoàng. Hoàng là trở lại đó, là trở lại mang lông đội sừng. Đa phần là nói cho những tu sĩ, đạo sĩ đại khái như vậy, mà tu tập mà không khéo, hưởng của thập phương đằng na tính thí, sau này mắc nợ hết. Mà mắc nợ nặng thì làm cái loại đó. Đi cày cấy còn đỡ, cày cấy thì bị người ta đập thôi. Còn mà nếu không khéo đó, cứ như là bị người ta mổ. Đó là điều chắc chắn. Thì cứ như vậy, mà bây giờ huống hồ gì, bây giờ một người bình thường, mình thấy tại sao người ta đang đói, tại sao người ta phải gặp khổ như vậy, đó là nhân quả của họ. Như vậy là do những nhân bất thiện từ những nhiều kiếp trước, bây giờ họ phải chịu khổ. Bây giờ cái quả đó người ta chưa có hưởng hết, mình đã tiếp tục giao cho họ tiếp, là cách mà mình giúp cho họ đó, bố thí cho họ đó, là khiến cho họ nợ mang nợ thêm. Cũng giống như bây giờ mình đang nợ mà cái người A là 1 triệu, mình chưa trả à, trả một cách rất là cực khổ rồi, thiếu thốn, mình thấy người này tội quá, thôi giờ tôi cho anh mượn nợ nè, để anh trả cho hết triệu đó. Đó, có nghĩa là cứ nợ mà trông chắc nợ hoài thôi, đó điều chắc chắn. Trong khi á, cái người mà cho mình mượn á, họ còn lấy lãi. Đó, tôi cho anh mượn nhưng mà với điều kiện lãi tối thiểu cũng ít nhất là, nhưng mà cũng phải có lãi. Ví dụ như vậy. Thì như vậy cái người á, mà bố thí cho mình á, cho những người mà đói khổ, nghèo khổ như vậy đó, thì những người đó là tăng phước, là lãi tăng ra. Họ có phước cho nên họ mới có tiền, có của, có sức lực, có đầy đủ tất cả mọi cái để mà đem cho người khác. Như vậy là họ là đã có tiền, đẻ ra tiền, có phước đẻ ra, ra phước. Bây giờ họ cho mình mượn, mình phải ban ơn họ, thì bắt buộc mình phải trả. Mà trả trong phương diện thì tùy theo nhân duyên. Rất là nguy hiểm. Cái chỗ này rất là nguy hiểm, cho nên trong kinh nói, có nhiều, ngay cả Phật tử mình, khi mình nói chuyện, họ nói, ủa sao lạ vậy thầy? Họ không, tức là không muốn tin luôn nữa. Làm gì có cái chuyện mà đi bố thí làm thiện mà sanh thêm tham sân si, làm gì có cái chuyện đi bố thí từ thiện mà tại sao mà trói nặng trong đường sanh tử. Con nghe nói Đức Phật là phải đi bố thí mà, mà trong tất cả hạnh Bồ Tát, hạnh đầu tiên nhất là hạnh đi bố thí, mà bây giờ tại sao thầy nói rằng là đi bố thí thì thêm tham sân si, đi bố thí thì nặng trong đường sanh tử. Mà không phải họ thắc mắc đâu, họ nói là thầy nói sai. Và Đức Phật kêu đi bố thí đàng hoàng, và thế gian này người ta cũng đều cổ động cái chuyện rồi đi làm từ thiện mà. Bây giờ tại sao thầy nói ngược lại như vậy? Không, tôi không nói là tôi nói ngược lại. Trong kinh nói, trong kinh nói rõ ràng, tất cả luận về bố thí, chư tổ cũng nói. Trong kinh bây giờ bằng chứng rõ ràng cụ thể, cái đoạn kinh chúng ta đọc đây. Ràng buộc lớn, ràng buộc thêm lớn trong đường sanh tử là ràng buộc như thế nào? Trong đường sanh tử nó gồm có trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Mình đâu có bảo đảm được rằng là mình sẽ được nhờ bố thí mà sanh về cõi trời hoài, hay là sanh về cõi người lưỡng phước hoài. Mà hôm qua chúng ta nghe Đế Thích tại sao phải sợ? Sợ là bởi vì nếu mình không có Phật pháp, một khi hết phước trời mình sẽ bị đọa, đọa thẳng xuống hàng súc sanh. Hết nghiệp súc sanh rồi đó, đọa xuống thẳng địa ngục. Chứ không phải là đọa hết súc sanh xong rồi thôi đâu. Đọa hết súc sanh là quả báo, là những cái quả báo nó bởi những cái nhân bất thiện tương ứng với súc sanh đang còn, bây giờ nó thành cái quả súc sanh. Mà khi mà cái quả súc sanh nó hết rồi thì những cái nhân thiện mà tương ứng với địa ngục nó sẽ xuất hiện. Lúc bây giờ mình phải chịu đi vào địa ngục để mà bị hành hình, chịu đựng những cái khổ đau bởi địa ngục, chứ không phải đọa súc sanh xong rồi trở về lại cõi người. Không đơn giản như vậy. Mình hôm trước mình nghe, thí dụ như con người của mình đây, khi mà chết tội nặng quá đi thẳng vào địa ngục, mà thẳng vào địa ngục rồi đó, khi mà hết cái nghiệp địa ngục thì bắt đầu nó mới tuần tự trở lên, bao nhiêu cái nhân mà sang tham ích kỷ hẹp hòi nó xuất hiện ra trở thành ngạ quỷ, bao nhiêu cái nhân nghiệp mà tương ứng với loài súc sanh, hết nghiệp ngạ quỷ đến súc sanh, hết cái nhân chủng súc sanh thì bắt đầu nó mới trở thành được làm con người, đầu thai làm người trở lại. Chúng ta thấy rồi, bây giờ từ cõi trời mà xuống, mà xuống là súc sanh, súc sanh hết rồi, trong kinh nói đi vào thẳng địa ngục. Như vậy chúng ta phải biết rằng cái sự mà bố thí mà theo thế gian không có con mắt pháp, không có trí tuệ của Phật pháp, thì coi như là hiện đời thì có lợi cho chúng sanh, nhưng mà những đời về sau chưa chắc. Bản thân mình cũng chưa chắc, mà những chúng sanh kia cũng chưa chắc. Đó là một cái điều mà chúng ta suy luận ra, chúng ta thấy nó rất là nhiều vấn đề trong đó. Mà phước càng nhiều chừng nào, mà phước lớn nhất là như cõi trời, mà cõi trời thì chắc chắn là hết phước trời phải bị đọa, chứ đừng nói là phước người. Mà khi chúng ta làm một con người có phước á, thì cái con người đó sẽ tận hưởng hết tất cả những gì mà chúng ta đang có. Mà trong cái sự tận hưởng như vậy đó, chúng ta tạo thêm bao nhiêu cái nghiệp bất thiện bằng cái tham dục, sân khỏe và si mê của mình. Chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời này, mình tưởng đâu những người mà nghèo khổ làm ác dễ sao, mà tôi thấy những người mà nói theo nhân quả phước nhiêu chừng nào á, họ làm ác dễ hơn là những người nghèo khổ. Mà ác của họ đó mà không phải hại một người, mà ác của họ còn hại vô số chúng sanh khác nữa, do cái năng lực phước đức mà họ tạo ra từ vô lượng kiếp về trước. Đó là cái điều mà tại sao Đức Phật nói rằng sự bố thí như vậy, tạo phước như vậy là thêm đường lớn sanh tử. Cho nên đối với đạo Phật, con đường giải thoát hay là con đường giác ngộ viên mãn thành Phật, sự bố thí, nói về giải thoát thì sự bố thí đó là để xả đi cái sang tham, cho hoàn toàn không còn giữ một cái gì á trong con người của mình hết, xả của cải vật chất, để không còn một cái ngã mà tích lũy. Mà xả được như vậy đó thì lúc đó mới đạt cái con đường giải thoát. Còn nói về con đường mà giác ngộ thành Phật, xả như vậy á, trước tiên là cũng để xả cái tham, cái sang tham của mình, và đồng thời để mà hóa độ chúng sanh, một cái phương tiện giúp cho chúng sanh được no đủ, chúng sanh được sống an ổn bằng cái tâm nguyện Bồ đề của mình. Thì chính năng lực Bồ đề tâm á, nó mới chiêu cảm họ, nó mới cảm hóa họ, về sau này họ gặp được Phật pháp. Cho nên những người đó họ cũng trả nợ, cũng trả nợ cho những người mà bố thí theo tâm niệm Phật pháp, bằng cách là theo cái người Phật pháp đó tu học vậy thôi. Bây giờ cái người Phật pháp đó mới hướng dẫn cho một kiếp nào đó, người Phật pháp mới hướng dẫn cho tất cả những chúng sanh kia, nói pháp cho họ nghe, thì bây giờ họ ngộ đạo, họ sanh tín tâm, bắt đầu họ nương vào đạo tu tập, thì cái sự giác ngộ sẽ đến với họ về sau này. Đó là cái cách khác mà bố thí của đạo Phật đối với chúng sanh, nó khác hẳn với con đường của thế gian. Cho nên đối với thế gian, Giả Cang mới nói rằng bố thí như vậy là nhân duyên ràng buộc thêm lớn đường sanh tử mà thôi. Còn bây giờ về sự thuyết pháp mà giáo hóa gọi là pháp thí. Cho nên khi mà một Phật tử Đại Thừa hành Bồ Tát hạnh mà đi bố thí như vậy đó bằng Bồ Đề Tâm, thì trong cái sự bố thí vật chất nó có cái pháp thí ở trong đó. Mặc dầu mình không có nói pháp cho người ta nghe, nhưng mà bằng cái tâm nguyện Bồ Đề của mình, nó sẽ giao cảm, nó sẽ nối cái duyên. Mà giống như hôm qua Thiên Đế với cùng Chư Thiên phát nguyện rằng là nguyện xin theo Thầy đời đời kiếp kiếp cho đến ngày thánh thành Phật. Cho nên khi mà mình mà đi bố thí, mình phải đứng trước Tam Bảo mà phát nguyện: con nay vì Bồ Đề Tâm mà đi làm từ thiện bố thí, xin chư Phật Bồ Tát thiện thần gia hộ cho cái tâm Bồ Đề của con là nó duyên theo tất cả các cái pháp, mà những cái pháp bố thí đó, những cái vật mà mình bố thí đó, nó sẽ chiêu cảm trong cái Bồ Đề Tâm ở trong đó. Và khi mà chúng sanh mình nhận được những cái vật thí đó, là người ta đang nhận lấy những cái gọi là năng lực của Bồ Đề Tâm, thì lúc đó họ sẽ có duyên. Mà bố thí như vậy thì mới là giúp cho chúng sanh. Cho nên cũng là bố thí, nhưng mà Phật pháp thì bố thí cứu chúng sanh ra khỏi sinh tử luân hồi. Còn thế gian, bố thí chúng sanh là khiến cho chúng sanh nặng thêm trong con đường sanh tử. Mà sanh tử chúng ta biết nó có con đường phước và con đường ác đạo. Do đó Ngài mới nói rằng là thuyết pháp thì gọi là pháp thí, có thể khiến cho chúng sanh được đạo suốt thế gian. Mà đạo suốt thế gian kể có ba món chúng ta biết: La Hán, Bích Chi Phật là thuộc con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Phật đạo là con đường mà gọi là giác ngộ viên mãn. Thì nói về Đại Thừa đó thì mới nói rằng là tất cả chúng ta tu tập là mong cầu được cái sự giác ngộ viên mãn này, chứ không phải chỉ có giải thoát cho cá nhân mình thôi. Bởi vì cái sự giải thoát cá nhân á, nó chưa có rốt ráo. Nó chưa có rốt ráo có nghĩa rằng là trên cái căn bản mà pháp lý thì chư vị A-la-hán vẫn còn những cái gọi là vi tế nghiệp. Bích Chi Phật chỉ đoạn được một phần vi tế nghiệp mà thôi, vẫn còn những cái vi tế nghiệp. Chỉ có Đức Phật và cái quả vị Phật á, thì mới viên mãn rốt ráo, không còn bất kỳ một cái nghiệp nào của thế gian sanh tử luân hồi này, mà qua cái con đường gọi là độ chúng sanh. Đó là chúng ta thấy như vậy. Cho nên Ngài mới nói thêm, những người trong bậc tam thừa ấy đều nhờ nghe pháp rồi y theo pháp mà tu hành thì mới chứng được. Còn những chúng sanh á, cũng y theo pháp mà thoát đi cái khổ và những cái con đường ác đạo, mà được hưởng vui cái phước ở cõi trời. Trong đây nói là được hưởng cái phước vui ở cõi trời là điều nhờ nghe pháp. Cho nên tất cả chúng sanh trên cõi trời chư thiên á, mà được sanh về đó là điều nhờ nghe pháp hết. Cho nên khi chúng ta mà quy tâm bảo hay là thọ giới pháp của Đức Phật, thì trong giới kinh mới nói rằng đây là cái con đường tắt để đi đến cõi trời người, đây là cái con đường tắt đạt đến quả vị niết bàn. Khi chúng ta thọ giới bát quan trai thì cái lời khai đạo đầu tiên nó nói như thế nào? Nên là cái giới bát quan trai này tuy rằng có một ngày một đêm thôi, nhưng mà cái công đức nó rất là vô lượng, và nói rằng tu bát quan trai là một con đường tắt để mà thoát sanh tử luân hồi, có nghĩa là vượt qua khỏi ba cõi. Mà vượt qua khỏi ba cõi là chứng A-la-hán. Phải chứng A-la-hán vượt khỏi ba cõi, chứ còn mà sơ quả, nhị quả, tam quả vẫn còn nằm trong ba cõi. Phải A-la-hán vượt qua ba cõi. Bây giờ trong giới kinh nói rằng tu bát quan trai là con đường tắt để vượt qua ba cõi, cho thấy rằng chỉ có Phật pháp mới là đưa chúng sanh thoát khỏi ba cõi, chỉ có Phật pháp mới đưa chúng sanh ra khỏi ác đạo, chỉ có Phật pháp mới làm cho chúng sanh ở cõi trời và được hưởng vui cái phước đức ở cõi trời. Do đó mà Đức Mục Kiền Liên, cái câu chuyện chúng ta nghe nói là Mục Kiền Liên nói là trên cõi trời chỉ toàn là đệ tử Đức Phật thôi, thì chắc có lẽ là không phải là chuyện hư thật mà chắc chắn nó phải có như vậy. Thế cho nên Phật nói đem pháp bố thí thì được công đức vô lượng. Cho nên quý vị nghe xong đừng có đi bố thí rồi đè người ta ra nói pháp, mà phải mang cái tâm nguyện bồ đề thôi và phát nguyện. Khi nào á mà nói pháp để độ chúng sanh á là khi chúng ta thành Phật viên mãn, thì lúc đó là mình nói thì tất cả những chúng sanh mà đã từng được mình bố thí á, họ sẽ nghe hết. Chứ đừng có dại dột mà nói tôi nói pháp cho nghe nha. Ông mà khổ như vậy là do kiếp trước ông chịu bố thí, ông ích kỷ hẹp hòi, cho nên bây giờ ông phải đi bố thí đi. Tôi cho ông 2 đồng, ông xài 1 đồng thôi, còn 1 đồng đi bố thí. Nói xong cái ông kia ông nói thôi thì ông lấy lại 2 đồng của ông đi, tôi khỏi làm chuyện đó. Nên đừng có dại dột mà tâm nguyện. Như có nhiều người sung lắm khi biết Phật pháp, với gặp ai cũng đè ra nói pháp, nói sợ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà nó không phải đâu, thật sự nói pháp nó không có dễ chút nào hết trơn á, phải không? Ở đây tôi nói thiệt, tôi là chỉ là cái người chia sẻ Phật pháp với quý vị, chứ không phải là chính thức nói pháp để mà cho quý vị hiểu, không có cái chuyện đó. Không có dám nói cái chuyện đó, thật sự mà nói như vậy. Mà nói pháp chính thức là chỉ những bậc mà thật sự giác ngộ, thấy rõ chân lý, các vị đó mới chính thức là đem cái pháp ra cho mình để mà khai hóa tâm thức của mình, đi trên cái con đường mà giác ngộ. Chứ còn mà phàm phu là chẳng qua là có cái một chút phước duyên là mình được học trong cái môi trường Phật pháp, rồi có một chút phước duyên làm người xuất gia, rồi bây giờ bổn phận nói vậy thôi. Mà đó là sự chia sẻ, đó là thật sự chia sẻ pháp. Trong quý vị pháp cũng đã sẵn có, rồi bây giờ là cùng chia sẻ, mổ xẻ ra mà thôi. Rồi quý vị với vai trò là Phật tử tại gia, thôi thầy nói thì phải ráng mà ngồi nghe, chứ thầy nói nghe chán chết, con đây nói pháp còn hay hơn thầy nữa. Nó như vậy đó, có trơn á. Thiên đế thưa rằng, nay thân này, thân thầy đây, bây giờ thiên đế hỏi ha, nay thân của thầy đây, thật là chân nghiệp báo hay là thân ứng hóa vậy? Bây giờ Đế Thích mới hỏi, hồi nãy giờ cứ nghĩ rằng là Bồ Tát với chư Phật hóa thân, thì bây giờ hỏi là cái thân này là thân nghiệp báo hay là thân ứng hóa? Giả Cang mới đáp rằng, thật là cái thân nghiệp báo, chứ chẳng phải thân ứng hóa. Giả Cang rất là thành thật, đúng là thân nghiệp báo. Chứ không phải nếu mà theo như mình biết được cái lòng tin của Đế Thích và Chư Thiên nghĩ rằng mình là cái thân ứng hóa, thôi thì mình cứ nhận thân ứng hóa đi. Nghe cho nó oai, chứ nói thân nghiệp báo chi, tại vì trước sau gì mà họ cũng phải nghe pháp mình mà. Nhưng mà nói như vậy đó là rơi vào cái đại vọng ngữ, tự ngôn chứng thánh. Cho nên Giả Cang không thể nói được như vậy, mà Giả Cang nói đây là cái thân nghiệp báo. Khi mà người trời nghe rồi, bừng dậy kinh hãi, buồn thảm thương tâm, nhỏ đôi hàng giọt lệ. Liền đứng dậy cung kính mà bạch Giả Cang rằng: lòng con tưởng thầy là Bồ Tát Thánh Nhân ứng hiện cứu đời, mà nay vừa nghe thầy nói là tội nghiệp quả báo, chúng con chưa rõ cái duyên cớ gì, cúi xin thầy thương xót nói rõ nhân duyên ấy. Đây là một cái nhân duyên nữa là tầng vì tầng hữu. Giả Cang đáp rằng: ngài muốn nghe cũng được, ta này nói đây. Bây giờ ngài kể cái chuyện đời xưa ha. Giả Cang mà biết được luôn đó là cái nó túc mệnh thông, nói theo cái luật túc mệnh thông là biết được tất cả những cái kiếp trước của chúng ta, của mình. Ta trước hồi đời thượng cổ, ta sanh trong nước Ba La Nại tại thành Ba Đầu Ma, làm con nhà nghèo tên là A Dật Đa. Nghe quen không? Quá quen luôn. Nhưng mà không phải đâu ha, không phải như mình nghe thường ngày đâu. Cũng thuộc dòng sát đế lợi, nghĩa là sinh vào trong dòng sát đế lợi, dòng vua chúa, nhưng mà vẫn là con nhà nghèo. Tuổi tuy còn nhỏ mà thông minh ham mộ sự học hành. Đến khi 12 tuổi thì đi theo minh sư vào ở trong chốn thâm sơn nhọc nhằn hầu hạ, nghiên cứu tập học siêng năng không biến lười. Thầy thì cũng ngày đêm tha thiết dạy bảo, không mất thời giờ. Trải qua 50 năm học được 96 món kinh, thơ, ký, luận, phương y, chú thuật và xem tướng, kiết hung, tai dị, họa phước, không có món nào mà không biết. Trí đức, tài cao, danh vọng bốn bể. Mình nói theo trong đây đó, mình không biết ngài học cái gì, nhưng mà tất cả những cái này là nó thuộc về bộ môn của thế gian học hết đó. Những món là kinh, thơ, ký luận. Mình đừng nghe nói kinh là tưởng kinh Phật nha, tại vì là thế gian người ta vẫn dùng những cái chữ gọi là kinh, là những cái gì mà những bậc thánh nói ra, người ta cho thánh hiền nói ra, người ta cho đó là kinh. Nhưng mà không phải là kinh Phật Pháp. Trong đó có thơ, văn, ký là nói về những cái sự ký gì đó, luận là về những cái triết lý, luận lý, phương y là thuộc về trị bệnh, chú thuật là những cái phù phép, rồi xem cái tướng kiết hung, tai dị, hòa phước, cũng giống như là hòa thượng Phương Trượng mình á, là coi là biết năm này là năm tốt hay năm xấu, hòa phước sắp đến như thế nào. Không có món nào mà không biết. Trí đức, tài cao, danh vọng bốn bể. Nếu mà nói như vậy, tuy rằng sanh trong nhà nghèo coi như là cái phước về vật chất không có, nhưng mà ngược lại có cái trí thông minh, học và hỏi rất là giỏi, cái gì cũng thông. Nhưng mà phải nhờ gì? Nhờ có thầy, là có vị minh sư dạy bảo. Học trò đó cũng tha thiết học, mà thầy thì cũng tha thiết dạy. Cho nên trải qua 50 năm học được 96 món như vậy, cái gì cũng biết hết. Như vậy chứng tỏ rằng cái vị này phước báu về vật chất thì không có, là nhà nghèo, nhưng có một cái phước là được cái trí thông minh, được học hỏi tất cả, và cái phước nữa là được gặp minh sư, là thầy dạy, thầy giỏi để mà dạy, nên rất biết. Bởi vì chúng ta có cái phước đây, căn cứ theo đó chúng ta thấy phước, phước đó hoàn toàn là phước thế gian ha. Khi bấy giờ A Dật Đa tự nghĩ rằng cái sự cứu giúp ngày nay đâu không có nhờ cái công ơn giáo hóa của hòa thượng tôn sư. Theo như trong đây nói là cái vị minh sư đó là hòa thượng, là một vị tu sĩ ha. Cái công ấy khó trả, xong mà nhà của ta thì nghèo hèn, không có gì để cúng dường, chỉ còn một lẽ là bán cái thân để đền đáp ơn thầy. Nghĩ như thế rồi, liền quỳ xuống thưa với thầy rằng: đệ tử con nay muốn tự bán thân để đền trả ơn thầy. Thầy lại bảo rằng: này con, kẻ đạo sĩ này ở trong núi vẫn đi khất thực, tự nuôi sống, không có việc chi thiếu thốn. Nhưng con nay vì sao lại hủy bán cái thân quý mà cúng dường cho ta vậy? Thôi, con nay đã thành tựu trí tuệ biện tài thì nên đi giáo hóa thiên hạ nhân dân. Vì pháp làm ngọn đèn sáng thì cái công mà giáo hóa ấy há chẳng đủ trả ơn cho ta hay sao? May lắm, thôi đừng làm những chuyện như vậy. Bây giờ A Dật Đa mới nghĩ rằng ơn thầy thật là khó trả. Nay được cái sự hiểu biết như vậy là công ơn thầy bao la vô lượng, mà nhà nghèo thì không có cái gì để cúng dường. Thôi bây giờ bán cái thân này đi để cúng dường. Thì thầy không cho. Thầy nói nếu mà con nghĩ đến ơn ta thì con đi làm cái chuyện lợi lạc cho thiên hạ, là gọi giáo hóa thiên hạ nhân dân. Như vậy là chúng ta thấy rằng là A Dật Đa là gần gũi một vị minh sư hòa thượng, dạy về đạo mà dạy luôn cả đời. Thí dụ như là thuộc về là phương y chú thuật, là xem tướng kiết khung tai gì gì đó, tất cả những đó nó thuộc về là môn học của thế gian. Là nếu mà nói kinh, bây giờ chúng ta xác định lại kinh đây có thể là Phật pháp. Như vậy là vừa dạy Phật pháp mà vừa dạy thế gian pháp. A Dật Đa thâu thập luôn cả hai sở trường về Phật pháp và thế gian pháp đều giỏi. Như vậy là một cái phước đức. Nhưng mà cho dù là giỏi Phật pháp đi chăng nữa, cái phước đức đó nó vẫn nằm trong cái hữu lậu thế gian thôi, chứ nó không phải là cái công đức của vô lậu. Khi mà công đức vô lậu thì bắt đầu nó phải theo cái tâm của mình mà ra công đức vô lậu. Cho nên khi chúng ta có về phương diện vật chất mà nhiều, phong phú, giàu có, thì nếu mà xét theo đó, về nói về hữu lậu đó, thì tất cả tiền bạc vật chất nó thuộc hữu lậu. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng tất cả những vật chất đó bằng một cái tâm, tâm Phật pháp, chúng ta biết cách thì chúng ta chuyển tất cả những cái vật chất hữu lậu thế gian này, nó sẽ trở thành cái công đức vô lậu hết. Thí dụ như chúng ta bố thí bằng bồ đề tâm, cúng dường tam bảo bằng bồ đề tâm, và chúng ta đem hết tất cả những cái vật chất mà chúng ta có đó để mà xây dựng làm những cái điều gì đó nó thuộc về tương ưng với cái công đức vô lậu suốt thế gian, hay là bằng con đường tu học thì nó sẽ ra cái công đức vô lậu. Còn mà cho dù chúng ta có Phật pháp đi chăng nữa mà chúng ta không có vận dụng được cái tâm về Phật pháp, cái con đường xuất thế gian hay là con đường giác ngộ thành Phật, thì Phật pháp đó vẫn biến thành pháp hữu lậu hết. Chúng ta nhớ như vậy. Thì bây giờ chúng ta coi A Dật Đa như thế nào đây. Nghe lời thầy thì làm sao? Khi đó A Dật Đa là người trí nên không có trái lời thầy. Chúng ta thấy cái người mà trí tuệ là những bậc trí, thì thầy nói sao thì phải nghe như vậy. Mà bây giờ mà thầy nói đệ tử không nghe là chứng tỏ là thầy không có trí tuệ. Bèn ở lại trong nước mà đi khất thực tự nuôi sống. Như vậy không bao lâu vị quốc vương trong nước Thân Hà, Băng Hà đó, các quan thần nhóm họp lại để luận bàn, ra lệnh trong nước chư học sĩ đều mời nhóm để bảo cùng nhau mà thi luận, nếu ai được nhiều hơn thì sẽ được làm vua. Đây cái thời kỳ này rất là gọi sao là dân chủ không? Không có cái chuyện mà cha truyền con nối. Bây giờ vị vua Băng Hà rồi, bây giờ các vị mà quần thần mới nhóm họp lại tất cả những danh nhân học sĩ, những nhà trí thức ngồi lại thi coi thử ai mà trong tất cả các môn, ai mà điểm cao nhất, giỏi nhất thì người được làm vua. Khi ấy A Dật Đa cũng được mời đến nhóm cùng với chư học sĩ có hơn 500 người trong suốt 7 ngày cùng nhau thi luận, nhưng không có ai hơn được A Dật Đa. Quần thần rất vui mừng, liền mời các thầy bà la môn lại tôn A Dật Đa lên nối ngôi vị quốc vương. Người ta tìm ra được một người tài như vậy, người ta rất là mừng, chứ không có nói cái chuyện mà ém tài. Rồi bây giờ mới là tôn A Dật Đa làm vua. Khi ấy A Dật Đa thấy sự như vậy rồi, vừa lo vừa mừng mà tự nghĩ thầm rằng: nếu ta làm vua thì sợ e có cái tâm kiêu mạn, khoái ý, tham cầu làm cho nhân dân bị khổ, đến khi chết sẽ đọa vào trong địa ngục. Vì làm vua là một nhân duyên chịu khổ, Còn nếu không làm vua thì nhà nghèo không có cái của cải lấy gì cúng dường báo đáp ơn nặng cho thầy. Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải nhận ngôi vua để trả ơn cùng nuôi dưỡng song thân. Nghĩ như vậy rồi, đành nhận ngôi vua. A Dật Đa là chứng tỏ rằng là rất là thâm nhập cái đạo lý Phật pháp, cho nên khi mà được người ta tôn làm vua đó là nửa mừng mà nửa lo, vừa lo sợ, sợ rằng là khi làm vua đó thì mình sẽ dễ sinh cái tâm kiêu mạn khoái ý, tham cầu, làm cho nhân dân khốn khổ. Mà nếu làm cho nhân dân khốn khổ như vậy thì sau khi chết chắc chắn là sẽ bị đọa vào địa ngục. Nhưng mà nếu không nhận làm vua thì bây giờ nhà mình nghèo quá, không có gì để cúng dường cho thầy. Cũng mục tiêu là để vì muốn cúng dường báo ơn cái ơn mà thầy ban cho mình cái trí tuệ này. Thôi thì nghĩ luôn tới thì đành nhận làm vua. Chúng ta thấy những cái nhân duyên nó ràng buộc ở trong đó để chúng ta thấy được ra cái nghĩa lý của Phật pháp. Cho nên nói để nó một cách rõ ràng để cho chúng ta thấy đó, cái phước đức làm vua đó mà bực trí tuệ thấy là sợ chết. Tại biết khi mình làm vua rồi thì chắc chắn là mình phải sống cái kiểu cách của một ông vua. Mà khi sống kiểu cách của một ông vua như vậy á, bao nhiêu nhân dân sẽ lo hết cho mình. Mà nếu mà ông vua có tâm thiện á thì còn đỡ một chút xíu. Ông vua mà có tâm bất thiện mà chỉ lo cho mình không thôi, với cái quyền y thế lực của mình không thôi, thì nhân dân sẽ bị khổ vô cùng, tà tháng. Mà nếu làm như vậy thì chắc chắn là sẽ đi vào địa ngục. Cho nên Đức Phật mới nói rằng kiếp này làm phước thì là kẻ thù cho kiếp thứ ba. Kiếp thứ ba là những kiếp về sau. Kiếp thứ hai được hưởng phước, hoặc giả là những kiếp về sau sẽ được hưởng phước, mà sau cái kiếp hưởng phước rồi mà không có Phật pháp thì sẽ bị đọa trong những con đường dữ. Bây giờ chúng ta nghe lên vua. Khi lên ngôi vua rồi liền sai quan trung thần sửa soạn xe báu, tràng phan bảo cái, hương hoa kỹ nhạc, đủ trăm món đồ ăn uống vào trong núi, rước thầy về nước để mà cúng dường. Riêng lập cung điện toàn bằng thất bảo, sơn phết chạm trổ, đủ mọi vẻ đẹp. Nào là giường chõng mềm nệm, đồ ăn, thức uống, thuốc thang, vườn hoa, rừng quả, suối chảy, ao tắm, trang hoàng rực rỡ để cúng dường thầy. Vua A Dật Đa cùng với quan nhân trong nước, phu nhân, thể nữ, ngày ngày theo thầy, thọ giáo pháp thập thiện suốt trong 100 năm. Sung sướng ha. Là vừa được hưởng phước thế gian mà vừa được học Phật pháp, được tu tập thập thiện suốt trong năm như vậy. Và một nhân duyên rất là thuận, rất là tốt đẹp. Khi ấy cõi ngoài có hai nước nhỏ, hai ông vua nhỏ kia cùng nhau ganh ghét, riêng lập binh mã đánh giết lẫn nhau. Là có hai cái nước á, kế bên á là cứ sâu xé với nhau. Trải qua đó nhiều năm mà chẳng đằng nào cũng không hơn đằng nào. Một nước nhỏ kia tên là Anala, một nước nữa tên là Mala Bà Già. Lúc đó vua Anala mời các quần thần nhóm họp cùng nhau đề nghị rằng: chúng ta phải lấy phương pháp gì để đánh hơn được cái nước kia? Thì các quần thần đáp rằng: vua A Dật Đa là người sinh sản nơi nhà hàng tiện, tuy là địa vị ngôi vua nhưng cái tánh hàng tiện vẫn còn, và từ xưa đến nay vân giữ theo 10 điều lành, không có phạm sắc ngoài. Tuy có cung nữ nhưng mà tuổi già đã hết rồi. Nghĩa là A Dật Đa là sanh ra tuy làm vua nhưng mà sanh trong cái nhà nghèo, cho nên cái tánh mà bần hàn đó và tiện tặng nó vẫn còn đó. Rồi cũng không có tâm tham hoặc là thuộc về sắc dục. Là nếu có cung nữ đi chăng nữa, nhưng mà những cung nữ đó chắc cũng tuổi từ 6, 7, 80 tuổi trở lên rồi, cho nên cung nữ tuổi già hết rồi. Như theo kế của tiểu thần thì nên tìm xem trong nước, không luận là nhà nghèo hay giàu, miễn gái cho có tiếng, đủ 100 người tuổi trẻ sắc đẹp, hễ vừa ngó thấy là vừa thích ý, ăn mặc trang điểm phấn son thơm sạch, rồi sai quan trung thần chở chuyên của báu và các thể nữ ấy đem sang cống hiến. Nếu mà ngài thâu nhận thì xin ngài giúp cho 100,000 hùng binh đem qua đánh thì không đâu mà không thắng. Đó là mấy ông thần bày bậy. À, bây giờ hai nước đánh nhau không hơn, bây giờ làm sao đây? Thì nhưng biết ai vật đa rất là giỏi, nhưng mà tuy rằng là giỏi nhưng cái phước đức mà vật chất không có, vẫn nghèo nàn. Đã vậy là mà không có ham sắc dục mà lại là cung nữ thì tuổi già hết. Thôi bây giờ là con người ta thì không qua khỏi cái sắc dục. Như vậy thì tìm trong nước của mình khoảng 100 cô gái trẻ đẹp, phấn son, đẹp đẽ, rồi thêm của báu nữa đem qua cống hiến. Nếu mà nhận thì xin giúp. Ai nấy liền theo y kế đó, gái đẹp, của báu trong một giờ tìm đủ. Vua sai trung thần đem sang cống hiến. Khi bấy giờ vua A Dật Đa được các mỹ nữ và của báu thì chi xiết vui mừng, mới hỏi vị sứ thần rằng, quý vị thấy ha, tâm chúng sanh đó, đây là diễn tả cái chân lý về cái sự thật của chúng sanh nó như thế nào. Khi mà còn vô minh, khi mà còn tham sân si, nó vẫn quần hành, nó vẫn hướng dẫn. Cho dù A Dật Đa mà có thông hiểu bao nhiêu, giỏi bao nhiêu, 50 năm ở chung với thầy, học hết tất cả kinh sách và tất cả các môn, các pháp, nhưng cũng không qua khỏi nổi cái mà gọi là cái ngũ dục khi mà trong cái vai trò được làm vua. Bây giờ A Dật Đa mới nói với sứ thần rằng, vua ngươi cống hiến cho ta những vật quý báu như thế này mà muốn cho ta đáp lại những gì không? Thì ngài cũng rất là sòng phẳng, chắc chắn là cung hiến những cái vật như vậy thì phải đền đáp lại cái gì chứ. Thì sứ thần tâu rằng, vì nước Ma La Bà là một nước dưới quyền thống trị của đại vương, là cái nước kia đang chiến đấu đó, vua kia ngu mê không biết giáo hóa nhân dân, dâm loạn vô đạo, không lo việc quốc chánh, nhân dân bị đồ thán xem như kẻ thù, dám xin đại vương giúp cho 100,000 hùng binh đem qua đánh nước ấy. Nên hôm nay tôi thành tâm cống hiến chính là vì lẽ đây. Vua nói rằng, hay lắm. A Dật Đa đó nói tốt, được. Rồi liền sai quan lệnh giảng kiểm đủ 100,000 hùng binh đem giao phó cho đó. Và vua An Na La cũng tự chọn lựa trong nước được 100,000 binh nhân đồng thời giúp nhau, thổ hiệu ra lệnh suốt trong 100 ngày đấu chiến sát hại, người chết hơn một nửa mới thắng được nước kia. Bây giờ vua Ma La Bà đều bị xử trảm, và cả họ hàng có hơn 1,000,000 người trong một thời đều chết sập. Bây giờ nhắc lại vua A Dật Đa, khi được các gái đẹp thì tình ý mê hoặc, quên mất bổn tâm, lung dâm chơi đùa, không lo việc quốc chánh, để cho quan quần cùng nhau mà làm loạn, bắt con gái của lương dân về làm nô lệ, gió mưa không đúng thời tiết, nhân dân chết đói đầy đường, nên bị kẻ địch nước ngoài bèn đến xâm lấn. Vua A Dật Đa từ đây mất nước rồi cũng bị diệt vong. Chúng ta thấy những cái nhân duyên ha, trùng trùng duyên khởi. Cho nên chỉ cần là một niệm thôi, một niệm mà vô minh, hay là mình nói cho nó cụ thể là một niệm tham dục nó khởi lên, là bắt đầu bao nhiêu cái ngọn sóng gió nó liền khởi lên theo, nó bắt lên. Mà để từ đó mà cho chúng ta thấy cái tâm địa của chúng sanh rất là kinh khủng. Chứ mình đừng nói bây giờ mình thuộc về nghèo, thứ nhất. Thứ hai nữa, chẳng có địa vị, chẳng có quyền uy, cho nên mình thấy mình nó hiền như vậy đó. Chứ còn khi mình có quyền lực một chút xíu là nó khác liền. Mình có địa vị, mình có tiền tài vật chất giàu có, là bắt đầu là mình cái kiểu sống nó khác rồi, cái kiểu đi nó cũng khác nữa. Nay sao anh đi thấy nó sang quá ha, người ta gọi là thấy sang bất quàng làm họ. Lúc bây giờ mọi người đua theo, cho nên ông gì ông nói rằng là vai mang túi bạc kè kè, nói khuấy nói khóa, nói bậy nói bạ, thiên hạ theo rầm rầm. Ông nói chuyện có vẻ là trách đời, nhưng mà đó là sự thật. Tại vì người ta có phước cho nên người ta mới có tiền. Cho nên hay là nói ngược lại, người ta có tiền bởi vì người ta có phước, người ta có phước cho nên có nhiều người theo, là đúng thôi. Anh ngồi than trách phận gì, Còn anh á, có giỏi gì đi chăng nữa mà anh không thi đậu đỗ rồi anh không ai theo là do anh không có phước. Nói theo nhân quả. Nhưng mà cái người á mà có phước mà không biết sử dụng cái phước thì nó sẽ tiêu mất. Thì A Dật Đa là rơi vào cái con đường mà mình đọc qua vậy á, là mình đã thấy quý vị đã có Phật pháp sẵn rồi. Thì quý vị tự về mà suy luận ha, đừng có nghe đây như mẫu chuyện ha. À, mà phải lấy đó mà khắc cốt ghi tâm cho đi vào trong cái tạng thức của mình. Lỡ nay mai mà quý vị nhờ công đức tu kiếp này đó mà kiếp sau làm vua đó, thì quý vị nhớ lại cái chuyện này. Nên làm vua thiện. Vua là phải như là A Dục Vương khi mà quy y Tam Bảo rồi, là tất cả nhân dân trong nước là phải quy y thọ năm giới, tu tập tập thiện, thiện nghiệp. Ví dụ như vậy, đó mới chính là vua pháp. À, vua như vậy là sự thị hiện của chư Phật Bồ Tát. Chứ còn đừng có vua theo kiểu thế gian. Lúc mà mình chưa làm vua đó là mình nói gì nghe cũng hay hết trơn á. À, tôi sẽ lên, tôi sẽ lo hết cho tất cả mọi người. Đến khi mà lên rồi chẳng lo cho ai hết, lo cho mình thôi. Đó là tâm tánh chúng sanh. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc. Ở trong thế gian này quý vị thấy những cái việc gì đó mà nó nghịch lý đó, đừng có thắc mắc. Đừng có hỏi, ủa tại sao vậy? Tôi tưởng đâu nó không phải vậy chứ té ra nó như vậy. Không có. Thế gian này đã là con người chúng sanh rồi thì bất cứ cái gì nó cũng có thể là duyên khởi xảy ra theo cái tham sân si mà ra hết. Bởi vì chúng ta không thoát ra khỏi, bởi vì chúng ta còn chấp có ngã. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn còn thấy có ngã. Nếu mà không thấy có ngã đó thì mình không ngồi đây. Thấy không có ngã đó thì chúng ta không có tu tập. Bởi vì chúng ta đi tu tập, lấy gì tu tập? Tôi đi tu tập. Nhưng mình đâu có thể nào mà nói một cách ngon lành là không có ngã mà đi tu tập. Nếu không có ngã thì lấy cái gì tu tập? Ví dụ như vậy. Cho nên quý vị thấy khi tôi vô đây, tôi thấy Phật tôi phải lạy. Mà vì lạy Phật hoài cho nên nó không có giác ngộ được. Chứ nếu mà tôi không lạy Phật đó là sẽ giác ngộ liền. Thế sao? Tại vì giác ngộ rồi thì không cần lạy Phật cái bên ngoài nữa. Đó nói theo các vị thiền sư giác ngộ ha. Còn mình chưa giác ngộ cho nên mình phải gặp Phật phải lạy. Chứ nếu mà giác ngộ rồi đó thì lạy Phật ở trong tâm, chính bản tâm mình đã lạy rồi. Không cần thiết phải lạy Phật bên ngoài hình thức như vậy. Cho nên quý vị thấy mà còn lạy Phật như vậy là chưa có giác ngộ. Bây giờ nghe, khi mà A Dật Đa bị diệt vong rồi đó thì sao đây? Sau khi chết rồi, sanh trong đường địa ngục, thân chịu khổ sở. Nhưng vì đời trước có sức học vấn trí tuệ. Quý vị, lâu nay chúng tôi nói là quý vị nói thầy nói quá, thầy cường điệu Phật pháp quá. Bây giờ trong kinh nói nè, để quý vị đừng có đổ thừa tôi nha. Nên nhớ được túc mạng, tâm tự hối quá, bỏ giữ làm lành. Chỉ trong giây lát, hết đời địa ngục. Sướng ha, nhờ sức trí tuệ Phật pháp mà hết đời địa ngục. Nhưng sanh làm ngạ quỷ. Nhưng mà làm ngạ quỷ đó, thì cũng nhờ còn nhớ được mạng đời trước, liền ăn năn tội lỗi, chuyên tu pháp thập thiện trong lúc làm ngạ quỷ. Rồi trong giây lát lại hết đời ngạ quỷ, sanh trong loài súc sanh, chịu cái thân giả can. Xong vì nhờ cái sức trí tuệ nên lại còn biết được túc mạng, bỏ những việc ác đã qua, sửa làm việc lành sắp đến, vân giữ pháp thập thiện, lại đi giáo hóa tất cả chúng sanh, kiến dạy bảo làm 10 điều lành. Có nghĩa là trong lúc làm thân giả can như vậy đó, cũng nhờ có sức trí tuệ cho nên biết được cái túc mạng của mình kiếp trước. Bây giờ trong thời gian làm thân giả can này, nguyện bỏ tất cả những việc ác đã qua và luôn luôn làm những việc lành sắp đến trong hiện tại và tương lai. Và rồi giả can á, vân giữ pháp tập thiện. Và rồi á, là đi giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến cho mọi người cứ như là bỏ ác mà làm lành, vân giữ 10 điều lành. Nhưng không phải là trong cái cuộc đời giả can đó, là trước đó đó, trước khi mà rơi vào xuống giếng á. Nhưng nay rủi gặp sư tử rượt bắt, trong khi sợ hãi nhảy nhào xuống giếng, trong tâm tưởng là chết rồi, sẽ được sanh về cõi trời, hết khổ được vui. Quý vị nghe cho kỹ nha. Bây giờ Cho nên đó lý do tại sao mà trước đó đó Giả Cang mới nghĩ rằng mình sẽ chết bởi vì không lên được miệng giếng. Và Giả Cang phát tâm sám hối và sám hối hết, cho tiêu sạch hết tất cả những tội chướng của mình. Mà Nam Mô sám hối mười phương Phật đó, con nay xin sám hối tất cả những cái nghiệp ác bất thiện đã qua. Nó thấy, cho nên nghĩ rằng sám hối như vậy rồi, ăn năn, và khi chết thì chắc chắn rằng hết kiếp súc sanh và được sanh về cõi trời hết khổ, để mà được hưởng cái phước trời. Giả Cang thấy được như vậy. Nhưng Giả Cang nè, mà do ngươi cứu ta, làm trái bổ nguyện của ta, nên mới trải qua những nỗi khổ biết bề nào khỏi được. Thế cho nên ta nói ngươi cứu mạng ta là không có công phu vậy. Hiểu không? Hiểu không? Cho nên khi mà kể công á, đó là cái công đức lớn nhất á, một là nhờ thí cho ăn, và cái thứ hai á, là được nói pháp để mà khai hóa tâm thức cho chư thiên. Đó là hai công đức lớn nhất mà Giả Cang rất là cảm kích. Không có nói gì đến cái chuyện mà cứu mạng người hết. Rồi Thiên Đế nói tại sao kỳ con người ta là ham sống sợ chết, cái mạng sống an là rất là quý giá, mà bây giờ là mạng của thầy á, là do tôi cứu, cứu sống mà tại sao ngài không có ơn chút nào hết. Thì mới đầu thật sự mình cũng chẳng hiểu lý do gì. Tôi đọc tôi cũng chẳng hiểu lý do nguyên nhân gì. Nhưng mà khi đọc đến đây á, thì mình nói, à thì ra là vậy. Thì ra là cái chỗ tại vì đáng lẽ tôi chết ở dưới giếng á, là tôi sanh về cõi trời rồi. Bây giờ nhờ ông á, làm tài hay xuống cứu tôi, làm bây giờ tôi tiếp tục cái thân Giả Cang này tiếp nữa. Mà không biết bao giờ nó mới hết. Cho nên á, cái chuyện mà ông cứu tôi á, là chẳng có công phu gì hết á. Thì cũng nói lại cái vấn đề mà chúng ta trong vấn đề mà gọi là đi bố thí làm từ thiện giúp đỡ của người ta đó, mà mình không biết á, cứ thấy tội mà giúp người ta đang sắp sửa chết rồi đó, thay vì người ta bỏ cái thân mạng đó, người ta có thể sanh về trời, hay là người ta sanh trở lại cái kiếp người có phước đức hơn, là do những cái nhân thiện từ vô lượng kiếp người ta đã gieo trồng. Bây giờ mình cứu cho người ta sống lại thêm 10 năm, 30 năm, trong vòng 10 năm 30 năm người ta tạo thêm bao nhiêu điều bất thiện, nó khiến cho cái nhân thiện mà những kiếp trước á bị lút luôn, mất tiêu. Không phải là mất nha, không phải là do mình tạo nghiệp bất thiện mà mất đi cái nhân thiện đâu. Mà khi chúng ta tạo nghiệp bất thiện là chúng ta lấy từ cái nhân thiện ra để mà tạo, hiểu không? Thí dụ như chúng ta sống lại nè, chúng ta mạnh khỏe, chúng ta bắt đầu mới là vui thú hưởng thụ. Mà trong cái chỗ mà vui thú hưởng thụ đó, chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện. Thì khi mà vui thú hưởng thụ như vậy là chúng ta lấy đâu ra mà vui thú hưởng thụ? Là lấy những cái nhân thiện từ những kiếp trước á, nó ra để mà hưởng thụ. Và hưởng thụ bằng cách nào? Hưởng thụ bằng cách là tạo thêm những cái nhân bất thiện. Thế là khi họ chết đi, người đó chắc chắn sẽ đọa vào những con đường khổ. Mà may tại vì họ đó là không có túc mạng thông và không có được biết được những cái nghiệp nhân phước đức của mình hết rồi đi về đâu, họ không biết. Nhưng mà khi họ đọa địa ngục á, thì họ sẽ nhìn lại thấy tại sao mình bị đọa địa ngục. Tại vì nói theo trong nãy thì nó xuống địa ngục thì có gì? Có kính đài hả? Nhìn vô đó là bao nhiêu cái thiện ác của mình á, nó chiếu trên cái kính đài đó ra hết. Thì mới nhìn thấy mình mà đọa địa ngục hôm nay á, là do mình tạo những cái điều bất thiện của 10 năm 20 năm cuối cùng cuộc đời vừa qua. Mà cái 10 năm 20 năm cuối cùng cuộc đời vừa qua đó, mình có được là do cái thằng cha mắc dịch làm tại hay á, cứu mình. Ghi oán á, đó là chắc chắn mà biết được như vậy là bắt đầu tại vì ông á. Đáng lẽ là tôi chết lúc đó là tôi dứt cái nghiệp khổ của con người trong kiếp này, và tôi sẽ có cái, sẽ được hưởng cái phước của những kiếp sau. Hay là tối thiểu mà nếu mà có đọa chăng nữa thì đọa xuống địa ngục á, thời gian vẫn ngắn hơn, là bởi vì tội nó cứ như đó thôi. Bây giờ ông cứu tôi sống, tôi làm thêm bao nhiêu tội nữa, cái thời gian ở địa ngục nó kéo dài ra nữa. Chúng ta không biết được rằng những cái đó nó sẽ là oan oan tương báo. Khi mà thấy ra như vậy đó, tâm sân hận rất là nhiều. Và khi tâm sân hận mà lên như vậy đó, là cái địa ngục á, lửa dữ á, nó càng cháy phừng phực thêm nhiều nữa ở trong lúc đó. Rất là tai hại vô cùng. Cho nên mình á, không biết cứu người thì đừng đi cứu bậy cứu bạ. Cứu rất hại người ta mà thôi. Cũng giống như mấy ông lương y vậy đó. không có rành rẽ, mà không có chuyên nghiệp, mà cứ thấy ai bệnh khổ tội nghiệp có đi cứu. Cứu bệnh này không hết mà sanh ra những bệnh khác nữa, nguy hiểm vô cùng. Cho nên đối với Giả Càng á, Giả Càng mới nói là chẳng có công, cái công phu gì hết á, khi ông cứu tôi. Nói thẳng ra, tại vì nói theo chân lý mà, Phật Pháp nhân quả rất là rõ ràng như vậy. Thì bây giờ trong cái cuộc đời hiện tại chúng ta hôm nay cũng vậy, chúng ta phải quán xét lại cho kỹ. Chứ không phải thấy thương như vậy được, mà thương như vậy á là sanh một cái luyến ái nặng. Thứ nhất, thứ hai nữa là càng kéo nhau đi vào con đường ác đạo, nó càng kinh khiếp thêm mà thôi. Nói là nói vậy trên phương diện chân lý, nhưng cái việc á mà chúng ta làm được hay không á là do nhân duyên phước đức của mỗi người. Đừng có nghe như vậy rồi đó quý vị nói thôi từ đây về sau tôi không đi bố thí, nếu mà nói như vậy là tội cho tôi nha. Không có, mình phải hiểu cho rõ ràng nha. Và tôi cũng không bao giờ công kích cái chuyện đi bố thí, tôi rất là ca ngợi, tán thán cái chuyện đó. Và tôi cũng sẵn sàng là nếu mà có thì mình sẵn sàng đi bố thí, tại đó là cái phước của mình, cái vốn liếng của mình mà để mình hưởng những kiếp về sau khi trên con đường sanh tử luân hồi. Cũng là sanh tử, nhưng mà thà rằng mình sanh tử ở cõi trời cõi người, chứ đừng sanh tử trong súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Và muốn cho bảo đảm chắc chắn trong cõi trời người đó luôn luôn cho con được gặp Phật Pháp, đó là điều trí tuệ nhất, khôn ngoan nhất của một chúng sanh. Chứ đừng có thấy vậy rồi thôi quý vị nói thôi tôi giờ không dám bố thí nữa. Nhưng mà không dám bố thí bằng cái tâm gì? Cái tâm giữ của, là sang tham. Mà sang tham nảy lên như vậy đó, thấy người ta khổ mà không giúp đó, mai mốt mình thành loài quỷ đói. Đó là điều chắc chắn, chúng ta nhớ như vậy. Cho nên mình đã học Phật rồi thì mình biết mình phải càng bố thí nhiều nữa. Đó, đừng có để như Giả Càng với than thở, biết như vậy để cho sư tử vương ăn thịt cho rồi. Đúng không? Là bố thí luôn thân, cứ nghĩ vậy đi. Đó, bây giờ mình tiếc làm cái gì, bây giờ rớt xuống cái hố này, chết không công mà còn làm gì. Dơ hôi đó là giếng của người. Bậc trí tuệ nói đó, nói chuyện đó. Chúng ta phải học theo những cái trí tuệ của các bậc này để mà làm một cái kim chỉ nam trong cái đời sống, đi trên cái lộ trình sanh tử luân hồi đến chỗ quả vị giác ngộ giải thoát niết bàn. Thiên đế nạn rằng, bây giờ thiên đế vấn nạn á. Như theo lời thầy nói thì người lành cầu chết, việc ấy không phải vậy, là vì sao? Nhắc lại cái chuyện trước đây là nói là những người lành thì cầu chết, mà còn mà những người mà ác á, thì cầu sống. Tại bởi vì Giả Càng nói rất là xúc tích, nói cho những bậc trí tuệ nghe, chứ không phải nói cho phàm phu mình nghe đâu. Bây giờ bắt đầu là Đế Thích mới biết rằng nói như vậy là nhiều người sẽ thắc mắc, cho nên bây giờ Đế Thích mới vấn nàng trở lại để coi thầy nói như thế nào đây. Là vì sao? Vì thầy ở dưới giếng, nếu không nắm vào áo thì không đặng lên, nếu không đặng lên thì không đặng sống. Này xét cái nguyên do được sống là nhờ thầy nắm vào áo, thế cho nên phải biết rằng chẳng phải là thầy không muốn sống, lẽ nào thầy lại nói rằng thầy không tham sống ư? Sao bây giờ ông ta Giả Càng cứ nói rằng là rất là vui sướng bởi vì hôm nay được hai cái công đức, hay là có hai cái nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất á, là được bố thí cho ăn, mà ăn đồ của trời. Cái nhân duyên thứ hai á, là được nói pháp cho chư thiên nghe và cho chúng sanh nghe. Nhưng mà Đế Thích nói đúng, nếu mà Đế Thích Giả Càng không nắm vạt áo lên mà không lên khỏi giếng thì làm gì ăn được của chư thiên, mà không ăn được của chư thiên thì làm gì có cái chuyện mà nói pháp cho chư thiên nghe. Mà bây giờ thầy cứ ca ngợi hai cái công đức đó thôi mà không có ca ngợi cái chuyện cứu sống. Mà bây giờ như thầy làm như vậy đó, không phải là thầy không ham sống sao? Bây giờ chúng ta nghe Giả Càng Hòa Thượng nói sao đây. Giả Càng đáp rằng: Ý ta này sở dĩ nắm vào áo là chính vì ba sự nhân duyên rất lớn. Sao gọi là ba? Nghe bực trí tuệ nha, mai mốt mình cũng lợi dụng cái trí tuệ này mình đi nói thiên hạ nha. Một là nắm vào áo vì không trái cái bổn nguyện của thiên đế. Tại vì thiên đế muốn cứu, ta là thiên đế đầu tiên là muốn nghe pháp. Thiên đế muốn nghe pháp, ông đâu có tốt lành gì, ông muốn nghe pháp, cho nên ông mới là cứu tôi thôi. Cho nên bổ nguyện ông nghe pháp. Vả lại, làm trái ý, không mãn chỗ sở nguyện của người, thì mắc cái khổ rất lớn. Làm cho người khổ não thì đời đời sanh ra chỗ nào chí nguyện cũng không tội, cầu chi cũng không đặng, tìm nơi nào cũng không gặp, khổ não đến thân. Nghe Bậc Trí nói ha, vì bổn nguyện của Thiên Đế mà phải nắm vật áo. Nếu mà không nắm vật áo á, là trái với cái bổn nguyện, nghĩa là cái sở nguyện của Thiên Đế, thì mắc cái khổ rất lớn. Đây là nói theo nhân quả. Nghĩa là những gì mà chúng sanh mong muốn mà mình không có đáp ứng được những cái sở nguyện đó của chúng sanh, thì như vậy là khiến cho chúng sanh phải khổ não, thì mình sẽ bị cái nhân quả là muốn gì không được nấy. Cho nên qua trải qua cuộc đời của tôi thấy là mình cũng dai do nhiều đời nhiều kiếp không làm sở nguyện của mọi người đó. Cho nên bây giờ nguyện gì cũng không thành hết á. Cầu chi cũng không đặng. Và tìm nơi nào cũng không gặp. Đúng như trong đây, đọc trong đây là mình thấy cuộc đời của mình nó giống ý như vậy. Đó là nhân quả tội báo nó rõ ràng. Ta vì cái lẽ ấy, chớ chẳng phải vì sự sống vậy. Đó là giả can không vì sự sống, mà giả can là vì theo bổ nguyện. Và không muốn cái khổ đời đời nó theo ta nữa. Cho nên ta phải làm như vậy. Đó là duyên thứ nhất. Duyên thứ hai. Hai là nắm vào áo, là thấy ý chư thiên muốn đặng nghe pháp. Như vậy là cái bổ nguyện đầu tiên á, là chư thiên đế muốn cứu. Bổ nguyện thứ hai là vì muốn đặng nghe pháp, nên ta muốn vì chư thiên tuyên truyền chánh pháp, bởi ta không có lẫn pháp vậy. Hiểu không? Hiểu chữ không lẫn pháp không? Không có giấu, không có ích kỷ pháp á. Cho nên đôi khi chúng ta có pháp nhiều, chúng ta cũng ích kỷ đó. Tại vì nói ra cái sợ người ta học, người ta biết, người ta hơn mình. Cho nên phải đừng có, đó là gọi là sang tham pháp á. Mà cái sang tham vật chất nó còn đỡ là sang tham pháp. Sang tham pháp á, là nó tương ứng với gì? Tương ứng với sanh ra có đầu không có não. Mê mê mờ mờ, ngu ngu ngó ngáo. Ví như ta không nói thì thành ra lẫn pháp. Mà cái tội lẫn pháp đời đời sanh à, đuôi, điếc, câm, ngọng, các căn bế tắc. Lục căn bế tắc là mắt tai mũi lưỡi, thân, ý là cái sự hiểu biết của mình. Sanh ra ở chốn biên địa, ngu si, vô trí. Dù sanh ở chỗ tốt mà tâm tánh thì ám độn, sở học không thành tựu, nên khổ não đến thân. Nó có nhiều người á, có nhiều vị người ta sang pháp, đó là bên cạnh cái sự mà sang lẫn pháp á, nhưng mà họ lại có cái tâm đi bố thí, cúng dường, làm phước rất là nhiều. Cho nên nhờ cái công đức mà bố thí cúng dường làm phước nhiều, mà sanh ra trong cái chỗ mà tốt đẹp, y báo, chánh báo, giàu có, thí dụ như vậy. Nhưng vì sang pháp mà cái đầu rất là ám độn, học hành không được, không ngu si vô trí, không hiểu gì hết. Ta vì cái lẽ ấy, chớ chẳng phải vì sự sống vậy. Nghe nào, mai mốt mà mình mà sắp chết rồi á, bệnh gần chết mà mình cứ việc cầu sống, thì bây giờ quý thầy nói ông Phật tử đến đây này chết không chịu bỏ mà cầu sống để làm gì, thì mình mới nói thêm, nói con phải sống như vậy chứ thầy mới có việc làm chứ. Nhưng nếu con chết rồi cái như là thầy hết việc làm sao? Cho nên con bệnh hoài như vậy thầy mới quan tâm đến thầy tụng kinh cầu nguyện mỗi ngày. Như vậy là nhờ vì muốn tạo công đức cho thầy cho nên con phải tiếp tục để sống. Mình phải nói kiểu vậy đó. Thí như người đời, nhân đời trước của họ làm việc bố thí tu thiện phước đức nhân duyên, nên đời nay sanh ra làm người, chỗ sở nguyện tùng tâm giàu có của cải, mà kẻ nghèo đi đính xin lại keo tâm lẫn tiếc, không chịu thí cho. Cái quả báo của sự sang tham sẽ sanh trong đường ngạ quỷ, thường bị nạn đói. Áo chẳng đủ che thân, mùa đông lạnh rét, thân thể nứt nẻ, mùa nóng thì nắng dữ, không có bóng che, khổ não như thế đến mấy nghìn vạn kiếp. Tội ngạ quỷ hết rồi, sanh trong loài súc sanh, ăn cỏ uống nước ngu dại không biết chi, hoặc ăn bùn đất, uống nước bất tịnh, đó là vì mắc cái tội sang tham. Cho nên phải chịu cái quả báo như vậy, mà cái tội lẫn pháp cũng như thế. Nghĩa là Ngài nói rằng, nói cái chuyện mà gọi là không có chịu làm việc bố thí tu thiện phước đức á, mà thì rồi sau này á là sẽ bị như vậy, đọa trong đường ngạ quỷ phải chịu những cái như vậy, đọa trong đường súc sanh phải chịu những cái như vậy, mà đó chỉ là mới sang tham về cái tội vật chất thôi. Bây giờ mà sang tham pháp còn thê thảm hơn nữa. Đó lý do thứ hai. Lý do thứ ba, ba là nắm vào áo, là chính vì muốn tuyên truyền pháp hóa cùng khắp vậy thôi. Đó là vì muốn khai ngộ lợi ích cho người, cho trời. Cho nên cái việc mà giả can á, mà bám vạt áo chư thiên để mà lên và sống, nói chung để mà sống á, thì là vì những cái bổn nguyện như vậy, chứ không phải vì bản thân này mà ham sống. Đó là người trí, những bậc trí ta thấy như vậy. Cho nên Ngài mới nói rằng cái người ngu á, thì mới ham sống, người trí á, thì ham chết. Tại người trí ham chết là người trí ta biết khi ta chết rồi ta sẽ có phước từ những kiếp sau. Còn mà cái kẻ ngu á thì cái như là tham sống, là chỉ lo mà hưởng thụ trong thế gian này mà không biết sau khi chết sẽ đi về đâu, cho nên không dám chết. Tại vì chết là đi vào con đường dữ, cho nên thôi cho con làm con người hoài, đâu thấy được như vậy. Đấy à, hai sự đối đáp giữa thiên đế và giả can. Thiên đế cũng đâu có vừa đâu, ông trí tuệ lắm á, thiên đế tu tập nhiều mà. Rồi bây giờ hỏi mà đến giả can mà Phật pháp thâm sâu giải rất là rõ ràng cái vấn đề cho chúng ta thấy, thì theo cái sự giải đáp như vậy á, chúng ta sẽ thấy được đó là một cái kim chỉ nam, một cái hành trang vĩ đại cho chúng ta đi trong cái đời sống sanh tử luân hồi này, bất cứ nơi đâu. Thiên đế lại hỏi rằng, gọi là pháp thí được công đức không lường, việc ấy ra làm sao? Thôi bây giờ thiên đế chấp nhận lý của thầy nói đúng, phục rồi đó. Bây giờ hỏi thêm, bây giờ thầy nói pháp thí công đức lớn, công đức ra sao đây? Cuối xin thầy nói cho. Thì giả can đáp rằng, tuyên truyền chánh pháp hay khiến cho chúng sanh được biết, có chết đây thì sanh kia, làm lành thì được phước, làm ác thì phải chịu họa, tu đạo đắc đạo, nhờ công đức ấy đời sau sanh ra được trí tuệ sáng suốt, thường biết túc mạng. Hoặc sanh lên cõi trời thì làm thầy của chư thiên, nếu sanh trong thế gian thì làm vua Kim Luân, thường đem pháp thập thiện giáo hóa trong thiên hạ. Hoặc làm vị nhân vương, lấy chánh pháp mà trị nước, thường biết túc mạng, vì biết túc mạng nên tâm không buông lung. Đó là cái nguyên nhân mà đưa đến kết quả mà do pháp thí để được tất cả những cái công đức thì chúng ta biết. Cho nên khi mà nói về bố thí thì đạo Phật không phải nói là bố thí về phương diện vật chất không thôi, mà nó gồm có nội tài, gọi là thuộc về tài thí nè, pháp thí nè, vô quý thí, là ba cái sự thí như vậy. Và cái pháp thí là cái mà đưa đến cái chỗ là vô ý thí. Nếu không có pháp thí thì chúng ta không bố thí được cái vô ý. Cho nên Đức Quan Thâm Bồ Tát là do Ngài bố thí pháp cho chúng sanh để chúng sanh thoát khổ, cho nên Đức Quan Âm được gọi là bậc Bồ Tát vô ý thí. Bây giờ chúng ta mà nếu chỉ cho về cái phương diện mà tài thí không thôi đó, thì chúng ta được biết nó sẽ nằm phương diện ở trên, là sẽ đi vào con đường sanh tử cả hai bên. Và khi đi vào con đường sanh tử như vậy, lúc nào cũng lo âu sợ hãi. Chúng ta thấy thiên đế vẫn còn sợ hãi thì hà huống là cõi người chúng ta. Đó là hai cõi phước đức mà vẫn còn sợ hãi như vậy, thì hà huống địa ngục ngạ quỷ súc sanh làm sao không sợ hãi, là luôn luôn sống trong sợ hãi. Mà như vậy bố thí như vậy là bố thí cái sự sợ hãi cho chúng sanh. Trước mắt chúng ta không thấy, nhưng mà trong tương lai sẽ là như vậy. Cho nên trong đạo Phật mới dạy phải có thêm cái pháp thí nữa. Mà pháp thí là không phải là như mình nói là mình cứ đi nói pháp người ta nghe được. Vậy thì vận dụng bằng cách nào? Bằng cách là Bồ Đề Tâm. Còn mà nói theo con đường giải thoát nữa, đôi khi những bậc đó người ta mong cầu giải thoát, người ta đem bỏ của cải hết, như là họ bàn đem bao nhiêu của cải dục xuống sông hết, không có cho ai hết. Tại vì cho chúng sanh là chúng sanh càng tham thêm là càng khổ thêm thôi. Đó là nguyên lý. Bây giờ chỉ có pháp thì mới giúp cho chúng sanh thoát ra khỏi
cái ác đạo và bản thân của mình á, thì sẽ được những cái mà chúng ta vừa rồi nghe. Pháp người ở địa vị cao sang, hưởng thú vui của ngũ dục, phần nhiều có ma sự đến phá hoại, cám dỗ khiến cho người cảm tình tạo ra nghiệp ác. Tuy còn làm những việc tội lỗi, chịu cái quả báo ác, nhưng nhờ cái sức trí tuệ chống được khỏi khổ, sanh lên cõi trời, hưởng phúc vui, trí tuệ sáng, dần dần tăng trưởng, thành hạnh Bồ Tát đến nhẫn vô sanh. Thế nên Phật nói rằng cái công giáo hóa được phước không có lường. Thì đây là nói rằng cho chúng ta thấy khi mà bố thí pháp á, nhờ cái bố thí pháp khi mà chúng ta ở trong cái địa vị con người, trong cái sự mà cao sang sung sướng, hưởng đầy những thú vui của ngũ dục, nhưng rất là nguy hiểm cái chỗ là phần nhiều có những ma sự sẽ đến phá hoại, cám dỗ khiến cho coi như là chúng ta dễ sanh ra những cái tội lỗi, chịu những cái quả ác về sau. Nhưng mà nhờ có sức cái trí tuệ của Phật pháp, sớm thoát ra khỏi khổ mà sanh lên cõi trời, hưởng phúc vui, rồi trí tuệ mới sáng suốt, dần dần mới tăng trưởng thành hạnh Bồ Tát, và bắt đầu tu tập cái pháp Bồ Tát mà đạt được cái pháp nhẫn vô sanh. Cho nên Đức Phật mới nói cái công giáo hóa nó sẽ được không lường. Chúng ta nghe một đoạn này rồi chúng ta sẽ nghỉ và chấm dứt. Sang năm chúng ta sẽ nghe tiếp. Nó hai quyển lận, hồi nãy giờ chúng ta nói, bữa giờ chúng ta nói là chưa hết quyển thượng á, còn quyển hạ nữa. Thiên đế vui mừng thưa rằng: hay thay hay thay, đúng thật như lời thầy nói, thì con và chư thiên ngày nay mới biết tài thí và pháp thí, cái công đức nhân duyên tướng nó có sự sai khác. Đó là tướng về bố thí đó, và cái tướng của bố thí của thế gian và tướng bố thí của Phật pháp đã sai khác rồi. Bây giờ cái tướng mà tài thí và pháp thí nó sai khác như thế nào nữa, bây giờ vua với chư thiên mới thấy rõ. Những người làm việc tài thí ví như một ngọn đèn soi sáng trong một nhà nhỏ, còn làm việc pháp thí ví như ánh sáng của mặt nhật soi trong bốn châu thiên hạ, ánh sáng đến đâu thì sự mờ ám tiêu tan đến đó. Sở dĩ vì sao? Vì cái thể của mặt nhật tánh nó tự sáng, cho nên hay chiếu vào vật. Hòa thượng nay cũng lại như vậy, vì cái bản thể tu tập nên được sáng suốt, lại đem trí tuệ sáng suốt đó mà trừ cái mờ tối cho chúng sanh.
Sao nó còn dài quá.
Thôi chúng ta chấm dứt tại đây ha. Để sang năm chúng ta sẽ nghe tiếp cái đoạn sau đây. Chấm dứt. Quý vị coi trong đây sẽ, sau này sẽ kể lại cái chuyện mà phu nhân của Ba Tư Nặc có những nhân quả như thế nào, rất là hấp dẫn và kỳ thú. Nhưng mà tiếc quá chúng ta không có thời gian, thì thôi để dành sang năm chúng ta nghe tiếp. Thì qua những cái gì mà chúng ta đã nghe trong 4 buổi vừa qua là nói về những cái điều mà chưa từng có, thế gian cái là mắt phàm phu á, không thể biết được, chỉ có con mắt pháp, con mắt huệ, trí tuệ của Phật pháp thì mới soi thấy rõ tất cả những cái điều mà chúng ta đã nghe vừa qua. Và cái chúng ta nói chung quy lại thì chúng ta phải thấy rằng cái Phật pháp nó màu nhiệm là màu nhiệm ở đâu, cái Phật pháp nó từ bi là từ bi chỗ nào, Phật pháp trí tuệ là trí tuệ ở đâu. Thì những gì chúng ta vừa nghe qua đó, chúng ta mới thấy được cái sự nhiệm màu của Phật pháp là nằm ở đó. Không phải cái nhiệm màu mà chúng ta đang bệnh, cái niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hết bệnh, chúng ta cho đó là nhiệm màu. Khi chúng ta đang gặp nạn, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hết nạn, chúng ta đó là nhiệm màu. Nhưng mà đâu phải ai niệm cũng hết bệnh và ai niệm cũng hết nạn đâu. Có nhiều người niệm rất nhiều, bệnh vẫn bệnh, nạn vẫn nạn. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nói Phật pháp chẳng có nhiệm màu. Mà chúng ta thấy chỉ cứu hết bệnh, chỉ cứu qua cái nạn chúng ta đã cho là nhiệm màu, thì hà huống ở trong địa ngục, nhờ pháp mà chúng ta ra khỏi địa ngục, nhờ pháp mà chúng ta ra khỏi ngạ quỷ, nhờ pháp mà chúng ta ra khỏi loài súc sanh, thì thử hỏi pháp đó có pháp nhiệm màu hay không? Và một cái nhiệm màu vi diệu nữa, chính cái pháp đó mà đưa chúng ta đi đến A-la-hán, duyên giác và quả vị cuối cùng viên mãn, đó là Phật. Thì chúng ta phải biết được cái nhiệm màu của pháp là nằm ở đâu, là nằm cái chỗ đó. Và cái rốt ráo nhất pháp của Đức Phật là đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát thành Phật viên mãn. Đó mới thực sự là đại nhiệm màu, và đó mới thực sự là đại từ bi, đại trí tuệ. Cho nên Đức Phật mới quở ngài La Vân: con đừng có nói như vậy, mặc dầu nghe pháp mà không đắc đạo vẫn còn bị sinh tử luân hồi, nhưng mà nhờ cái công năng của bát nhã trí tuệ, như là lương y, như là cam lồ, như là cầu cống, như là chiếc thuyền lớn, đưa chúng sanh là thoát khỏi những ác đạo, chẳng vậy mà đưa ra khỏi ba cõi, chẳng những vậy mà đưa đến chỗ thành Phật viên mãn. Đó là cái công năng diệu dụng của Phật pháp mà chúng ta học. Chúng ta đừng bao giờ mà cứ nghĩ rằng thôi bây giờ mình phải lo tu là tu cái kiểu của mình á, là nói theo quan niệm mình là mình ngồi tụng kinh niệm Phật, đó là tu. Chứ mình không có biết được là những cái Phật pháp mà Đức Phật nói ra nó như vậy. Cho nên chúng ta là cần phải huân tập pháp, mà pháp rõ ràng rồi đó thì mới đến con đường tu tập. Cho nên học mà không tu, tu mà không học là tu mù, tu mà không học là đãi đường sách. Nhưng mà tôi nghĩ đãi đường sách đó là nó còn hơn là tu mù. Cứ đãi đường sách là mình có thể bị đi lòng vòng sanh tử, mà như Giả Cang bị nè. Giả Cang nó do cái như là Phật pháp thâm sâu, trí tuệ nhiều về tất cả sự học hỏi hiểu biết, nhưng mà do thiếu đi cái tu cái kiếp làm vua, mà do hưởng thụ mà bị đọa, mà cũng rồi nhờ cái pháp đó mà đưa ra khỏi những cảnh giới khổ đau, và trong tương lai thành Phật. Còn mà nếu chúng ta mà cứ niệm Phật, tụng kinh, mà cứ cho đó là cái sự tu tập và chấp như vậy là đúng rồi, đủ rồi, mà không chịu mà học Phật pháp, thì khi mà không được giác ngộ giải thoát, mà do những cái tâm niệm mà lúc mình tu tập á, nó khởi lên mà không đúng đắn á, là dễ bị đọa thê thảm. Mà đọa là không có pháp để cứu, không phải chơi đâu. Nên là rất là nguy hiểm. Do đó mà Đức Phật phải la hầu la, tuổi tuy mới có 9 tuổi thôi, nhưng mà con phải nghe pháp. Cái chuyện mà giác ngộ thì cái chuyện tính xong, mà còn trước tiên là phải nghe pháp trước đó. Phật pháp phải ôn tập trước. Bây giờ có nhiều người nói như thế này, nói thôi để con về Tây Phương Cực Lạc rồi con nghe luôn. Lại lên đó Đức Phật A Di Đà nói thẳng, thì bây giờ con tranh thủ thời gian để mà niệm Phật. Cái điều đó không có sai, vẫn đúng như thường. À, còn mà vãng sanh được hay không á, thì chúng ta đều phải xét lại hết. Tuy rằng đi trong kinh thì nói là như vậy, pháp lý thì nguyên tắc nó là như vậy, nhưng mà còn cái hành sự của chúng ta, chỉ cần một cái tâm niệm sơ hở thôi là nó dắt mình đi khác đường hết. Cái năng lực của tâm là nó mạnh ghê lắm. Nghiệp lực của tâm, chúng ta suốt ngày niệm Phật, cả một đời niệm Phật, mà trước khi mà gọi là hấp hối đó, sắp chết đó, mà chúng ta chỉ cần khởi một niệm trái ngược thôi, một niệm sân nhỏ, một niệm tham ái nhỏ, thì cánh cửa Tây Phương sẽ đóng lại, không dễ chút nào hết. Cho nên chúng ta đó, đừng có gọi là, trong kinh nó gọi là vọng tưởng đảo điên đó, nó rất là nguy hiểm. Mà chúng ta phải làm hết tất cả mọi cái, phước đức cũng phải làm, đồ thuộc về thế gian, Phật tử gọi là bố thí, cúng dường, tu tập, tụng kinh, niệm Phật và học pháp, nghe pháp. Mặc dầu quý thầy thế gian bây giờ là phàm phu, nhưng mà quý thầy có một cái nhân duyên cũng học pháp từ nhiều đời, bây giờ tiếp tục học tiếp. Và trên cái sự mà trao truyền nói như vậy á, là đó là sự học pháp của quý thầy. Thật sự mà nói như vậy, đó lý do tại sao mà đôi khi chúng tôi phải nói hoài để cho cái lý đó nó thẩm nhập vào trong tâm thức của chúng ta. Chứ chúng ta đừng có nghe pháp, nghe cho nó hay, rồi lỗ tai này qua lỗ tai kia. Nếu mà nói trên phương diện nào đó thì cũng được công đức, nhưng mà như vậy thì nó uổng một lần chúng ta đã hy sinh đi nghe pháp. Mà chúng ta nghe như vậy trong một đời chúng ta đó, nó không bao nhiêu thời gian đó, rất nhanh lắm quý vị. Bỗng một buổi sáng mà giật mình dậy đó, thấy ồ tuổi mình đến như đó rồi đó ha, là cảm thấy rùng mình rồi đó. Xin đừng ý lại và cầu chúc cho đại chúng trong khóa tu học được một năm tu học thật là an lành, an lạc, công đức vô lượng vô biên. Và chúng ta hẹn lại gặp ở sang năm ha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cấm mấy thân cả đời.